Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Giải quyết nan đề cuộc sống với bài 34 Giải quyết nan đề gia đình, bỏ bê gia đình. Bỏ bê gia đình là một nan đề lớn cho các gia đình trong xã hội hiện đại. Khi đang yêu nhau, hai người thường bị cuốn hút vào nhau. Nhưng khi đã lập gia đình và có con cái, thì vợ và chồng lại bị cuốn vào vòng xoáy của áp lực công việc làm ăn hàng ngày, khiến gia đình dễ dàng trở thành thứ yếu. Do gắn bó với công việc bên ngoài quá nhiều, đến nỗi chẳng còn một chút thì giờ nào cho cuộc sống gia đình. Nên nhiều gia đình không hề có bữa cơm chung. Vợ chồng tất bật, trái giờ, không thể gặp mặt nhau để cùng chia sẻ. Gia đình bị bỏ rơi trong lúc người cha hoặc mẹ bận rộn kiếm tiền, dành phần lớn thời gian lo cho nhu cầu của công ty, của người khác, và chỉ dành chút ít thời gian hoặc không có gì cả cho vợ, chồng và con của mình. Có khi gia đình chỉ là nơi ăn, tắm, ngủ cho từng thành viên mà thôi. Gia đình cơ đốc thì sao? Một nhà tâm lý cơ đốc cho biết rằng việc bỏ bê gia đình cũng là một nan đề lớn trong gia đình cơ đốc xưa nay. Kể cả gia đình của các mục sư và nhân sự trong hội thánh nữa. Những thành phần này thường có quá nhiều công việc chung của hội thánh, quá bận rộn thăm viếng, chăm sóc người khác mà bỏ qua gia đình riêng của mình. Cho nên lời Chúa trong Ti-mô-thê nhất chương 3 từ câu 4 đến câu 5 đã cảnh báo phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ cho con cái mình vâng phục và ngay thật trọn vẹn. Vì nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình, thì làm sao cai trị được hội thánh của Đức Chúa Trời? Đây là lời dạy của sứ đồ Phao-lô dành cho vị mục sư trẻ Ti-mô-thê, người đã được ông giao trách nhiệm lãnh đạo hội thánh Chúa tại Ê-phê-sô. Trước hết phải có đời sống gương mẫu trong gia đình mình, phải giữ cho con cái biết tin kính Chúa, sống ngay thật, và vâng phục Chúa trọn vẹn mới có thể lãnh đạo con dân Chúa sống đúng theo lời Chúa. Và đây cũng là mệnh lệnh dành cho tất cả cơ đốc nhân ngày nay. Nếu không thể hoàn thành trách nhiệm cai trị việc nhỏ ngay trong nhà riêng của mình hiện nay, thì làm sao có thể đảm trách việc lớn hơn, sẽ cùng Chúa Giê-xu cai trị trong tương lai 1000 năm bình an được, theo Khải Huyền chương 20 câu 6. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu tác hại của nan đề bỏ bê gia đình và đề ra một giải pháp để giải quyết nan đề theo lời Chúa dạy. Điều thứ nhất, tai hại của việc bỏ bê gia đình. Gia đình cơ đốc là đơn vị căn bản để hiệp nên một cộng đồng con dân nước Chúa trong tương lai. Nếu nan đề bỏ bê gia đình riêng của mình cứ tiếp diễn thì không thể nào góp phần gây dựng nước Ngài vinh hiển. Lịch sử tuyển dân của Đức Chúa Trời đã cho thấy Đấng Chí Cao luôn chọn lựa và sử dụng đích danh chi phái và gia đình cùng hậu tự của họ trong công việc phục vụ nước Ngài. Chúng ta nhắc lại gương của gia đình thầy tế lễ Haley để thấy tác hại của nan đề bỏ bê gia đình là to lớn thế nào. Đức Chúa Trời sai người của Ngài đến tìm thầy tế lễ Haley mà trách rằng: "Ta há chẳng hiện ra cùng nhà tổ phụ ngươi khi họ còn ở tại Egypto hầu việc nhà Pharaon sao? Ta đã chọn nhà ấy trong các chi phái Israel đặng làm thầy tế lễ của ta, dâng của lễ trên bàn thờ ta, song hương và mang ê-phót trước mặt ta. Ta cũng đã ban cho nhà tổ phụ ngươi các của lễ mà dân Israel dùng lửa dâng lên. Vì sao các ngươi giày đạp dưới chân những hy sinh và của lễ chay mà ta đã truyền lệnh dâng lên trong đền ta? ngươi kính trọng các con trai ngươi hơn ta, và các ngươi ăn mặc những của lễ tốt nhất của Israel dân sự ta. Bởi cớ đó, Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Israel có phán như vậy: ta có phán rằng nhà ngươi và nhà cha ngươi sẽ đời đời hầu việc trước mặt ta. Nhưng bây giờ Đức Giê-hô-va phán, điều đó chẳng hề như vậy. Vì phàm ai tôn kính ta, ta sẽ làm cho được tôn trọng. Còn ai khinh bỉ ta, tất sẽ bị khinh bỉ lại. Kìa, thì giờ đến, ta sẽ hủy hoại sự mạnh mẽ của ngươi và sự mạnh mẽ của nhà cha ngươi, đến đổi chẳng còn một người già trong họ hàng ngươi nữa. Giữa các phước mà Đức Giê-hô-va phán cho Israel, ngươi sẽ thấy nhà ngươi bị bần khổ, và trong họ hàng ngươi sẽ chẳng hề có người già nữa. Nếu trong nội nhà ngươi có một người mà ta không trút khỏi bàn thờ ta, ấy là để làm cho ngươi bị mỏi mắt rầu lòng. Các kẻ nhà ngươi sinh sản sẽ chết lúc xuân xanh. Điều sẽ xảy đến cho hai con ngươi là Hophni và Phinea sẽ làm dấu hiệu cho ngươi. Cả hai đều sẽ chết trong một ngày. Theo Samuel nhất chương 2 từ câu 27 đến câu 34. Lời Chúa đã ghi lại hậu quả thật thảm hại cho gia đình của thầy tế lễ Heli bởi thái độ tắc trách và bỏ bê gia đình của ông. Dù ông biết rõ những việc làm gian tà, không tôn kính Chúa cùng sự gian dâm ô uế ngay tại cửa hội mạc của hai con ông, với trách nhiệm của người giữ gìn sự tôn nghiêm và thánh sạch tại nơi thờ phượng Đức Chúa Trời, đáng lẽ ông phải có thái độ nghiêm túc để ngăn chặn hoặc đuổi khỏi nơi ấy những điều làm ô uế danh Chúa. Thậm chí đối với luật của người Israel thì phạm tội tà dâm là phải bị tử hình. Nhưng ông đã không dám cảnh cáo mạnh mẽ hay kết án nặng các con của mình, mà ông cứ để mặc cho sự việc tác tệ vẫn luôn tái diễn, gây cớ vấp phạm cho con dân của Chúa, khiến họ khinh bỉ của tế lễ đem dâng cho Đức Chúa Trời. Và hậu quả thật đáng sợ đã xảy ra cho gia đình của ông. Đó là không phải chỉ những người con gian ác của ông phải chết và đánh mất đặc ân được hầu việc trong đền thờ Đức Chúa Trời, mà chính bản thân ông, cho đến hậu tự và cả họ hàng ông, sẽ chẳng hề có người già nữa. Ngày nay, một nan đề lớn với thế hệ con cái, khi cha mẹ bỏ bê gia đình, là trẻ thơ cũng không có người quản lý. Thực trạng cho thấy, có nhiều hậu quả khôn lường xảy ra cho những đứa trẻ đáng thương vì không người hướng dẫn nên đã tiêu phí cuộc đời niên thiếu cho những chất kích thích để giải thoát khỏi cảnh đời vô vị của mình, hoặc đắm chìm, sa vào những trò chơi trên máy tính. Chúng mong tìm cho mình cảm giác được làm chủ bản thân, dù chỉ là ảo, qua cuộc sống của các nhân vật trên màn hình. Chúng có thể sử dụng cả rượu, thuốc lá và chất kích thích để tiếp sức cho nhau. Nan đề của việc bỏ bê gia đình đã sản sinh ra một giới trẻ sẵn sàng đốt tiền bạc, thì giờ, sức khỏe, tuổi thanh xuân và cả tương lai của mình vào những trò chơi đã trở thành chất gây nghiện. Và nan đề bỏ bê gia đình cũng đưa đến hậu quả là tình trạng ly dị tràn lan, khi vợ chồng không còn là một nữa mà chỉ là hai cá thể trong một ngôi nhà mà thôi. Điều thứ hai, mệnh lệnh của Chúa, mỗi người phải khéo cai trị nhà riêng. Phải khéo cai trị nhà riêng là một nhiệm vụ rất quan trọng và cao cả mà Đức Chúa Trời đã quy định cách rõ ràng cho vai trò của người chồng phải làm chủ gia đình, và vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa. Vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Theo thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 22 đến câu 23, nghĩa là Đấng Christ đã phó chính mình vì hội thánh như thế nào, thì chồng cũng phải biết quan tâm, yêu thương, hy sinh, chăm sóc, hướng dẫn mọi sinh hoạt của nhà riêng mình, để đem lại điều ích lợi và phước hạnh chung cho gia đình trong sự tin kính Chúa về mọi mặt y như thế. Điều này không hề dễ dàng chút nào trong hoàn cảnh phải chạy đua với tốc độ của thế giới phát triển ngày nay. Khoảng cách giữa cha mẹ và con cái ngày một xa hơn. Vì thế, để có thể hiểu biết, cảm thông, chấp nhận nhau cũng như giúp đỡ được nhau tăng trưởng tâm linh trong Chúa, đòi hỏi những bậc làm cha làm mẹ phải biết nhờ ơn Chúa đầu tư thì giờ, công sức để có thể quan tâm, chăm sóc gia đình mình một cách tích cực hơn. Đặc biệt là thì giờ gia đình lễ bái làm nền tảng cho mối tương giao gắn bó trong gia đình với nhau giữa những tất bật của cuộc sống. Cha mẹ không phải chỉ lo ăn mặc là đủ, mà cần phải chăm lo nuôi dưỡng đời sống tâm linh của gia đình được tăng trưởng mỗi ngày. Tất nhiên, đây là công việc thiêng liêng, cần có sức mạnh thiêng liêng từ đấng chí cao, chúng ta mới có thể hoàn thành tốt đẹp được. Cho nên, việc thiết lập thì giờ tương giao với Chúa cho mỗi cá nhân, cũng như giữ thì giờ lễ bái cho gia đình, là điều kiện quan trọng bậc nhất để hỗ trợ người lãnh đạo gia đình cùng các thành viên trong đó có thể trải nghiệm được điều kỳ diệu của năng lực đến từ trên cao là phước hạnh dường nào. Nan đề bỏ bê gia đình không thể giải quyết bằng năng lực cá nhân, nhưng chỉ có ở trong Chúa và đầu phục Ngài trọn vẹn, chúng ta mới có thể gây dựng được gia đình vững mạnh nhờ ơn Chúa, để biết quan tâm chăm sóc đức tin cho từng thành viên của gia đình mình một cách chu đáo hơn. Nhờ đó có thể tránh được điều tệ hại xảy đến cho gia đình mình bởi việc thiếu sự quan tâm hay bỏ bê nhà riêng của mình. Đức Chúa Trời muốn chúng ta sử dụng sự khôn ngoan của Ngài ban để chúng ta thiết lập thứ tự ưu tiên một cách hợp lý trong cuộc sống. Dành thì giờ cho gia đình trong sự thông công và nuôi dạy con cái phải là mối quan tâm hàng đầu của gia đình cơ đốc. Phải khéo cai trị nhà riêng mình, giữ con cái mình cho vâng phục và ngay thật trọn vẹn là nhiệm vụ ưu tiên của cơ đốc nhân để tránh nan đề gia đình xảy ra, và qua nếp sống gia đình sẽ làm gương sáng cho nhiều người nhận biết Chúa.
Khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban.
Đồng hành với Chúa, cùng nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.
Chúa ơi hãy dẫn dắt tình yêu chúng con trong đường lối của Ngài. Xin Chúa ban thêm đức tin để anh luôn vượt qua thử thách. Chúa ơi hãy ra dẫn em tin chung hầu việc Cha mỗi ngày, và cho chúng con luôn luôn hiệp nhất.
Khen cứu Chúa là Cha của con, vì Ngài mang đến cho con một người để yêu thương. Anh luôn cảm tạ Cha yêu mỗi ngày, vì em là món quà do Chúa ban. Đồng hành với Chúa, nhau sẽ chia buồn vui giàu có trong cuộc đời mỗi chúng ta. Anh hãy nhớ rằng Cha luôn ở cùng, nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trong đời. Nguyện cầu Chúa xin dẫn đưa chúng con bên nhau trọn đời.